Đức Phật hỏi Bồ Tát Lưu Ly Quang: ông vì đến mà lại đây hay vì chẳng đến mà lại đây? Bạch Thế Tôn: người thấy có đi có lại là người kiêu mạn. Người chấp có tạo tác, người thấy Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, người chưa biết có Phật tánh. Người thấy hàng kinh văn Bích Chi Phật thật có Niết Bàn, thật có thường lạc ngã tịnh. Nhưng xin Thế Tôn để việc đó lại một bên và xin Ngài giải thích về điểm chỗ chẳng thể nghe mà lại được nghe đã đề cập trong kinh. Phật dạy: người nghe pháp rồi không nên sanh tâm kiêu mạn, không nên vũ lợi mà phải vì lợi ích của chúng sanh trước vì người, sao mới nghĩ đến mình. Này Lưu Ly Quang, có mấy trường hợp sau đây chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe, giống như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh, cũng như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Về nội pháp, chẳng sanh mà sanh nghĩa là khi Đại Bồ Tát mới sanh ra an trụ nơi thế đế. Chẳng sanh mà chẳng sanh nghĩa là muốn nói Đại Niết Bàn không có tướng sanh. Sanh mà chẳng sanh nghĩa là lúc chết tiếp tục an trụ nơi thế đế, và cũng có nghĩa là bậc tứ trụ Bồ Tát sanh mà chẳng sanh. Sanh mà sanh có nghĩa là tất cả phàm phu vì họ sanh, sanh chẳng dứt, niệm niệm sanh mãi. Về ngoại pháp, thế gian pháp, chẳng sanh mà sanh như hột giống tốt lúc chưa mọc mầm. Chẳng sanh mà chẳng sanh như hột giống hư, hột giống chưa gặp đủ nhân duyên. Sanh mà chẳng sanh như nói mầm đã mọc mà không phát triển. Sanh mà sanh như nói mầm đã mọc rồi phát triển. Này Lưu Ly Quang, tánh của sanh trụ dị hoại là thường, nhưng đối với pháp hữu vi, bốn tướng này được cho là vô thường. Nên phân biệt rằng pháp hữu lậu lúc chưa sanh đã có tánh sanh, còn pháp vô lậu không có sanh, thí dụ như lửa là hiện thực, nếu hội đủ nhân duyên thì phát cháy. Như mắt có sẵn khả năng, nếu đủ nhân duyên thì thấy được. Con người cũng thấy, cha mẹ hòa hiệp thì sanh ra. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Vô Ý về việc phải áp dụng pháp hạnh nào để có thể đầy đủ trí huệ, công hạnh và oai đức. Phật dạy: phải trì giới, không phạm các tội sát, dâm, đạo, vọng, tham sân si, mạn nghi, tà kiến, không hủy bán đại thừa, thọ trì, đọc tụng, biên chép, thuyết giảng kinh Đại Niết Bàn. Phật giải tiếp cho Bồ Tát Cao Quý Đức Vương: thế nào là chưa đến chẳng đến, chẳng đến mà đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Chưa đến chẳng đến đó là hàng phàm phu còn nặng tam nghiệp, thân khẩu ý, còn lãnh thọ vật bất tịnh, phạm trọng tội và tội ngũ nghịch nên chưa đến và chẳng đến được cảnh Niết Bàn. Chẳng đến mà đến đó là sau khi dứt hẳn tam nghiệp và không còn phạm các tội trên, thì dù bây giờ chưa đến nhưng rồi cũng sẽ đến như các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật, kẻ trước người sau, lần lượt sẽ đến Niết Bàn. Đến mà chẳng đến đó là chỉ chúng sinh lăn lóc trong cảnh khổ luân hồi, đến trong 25 cõi nhưng chẳng đến được cõi Niết Bàn. Đến mà đến đó là chỉ ba bậc Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát vì hóa độ chúng sanh nên phải thể hiện đến 25 cõi nói trên, nhưng sau đó cũng đến cõi Niết Bàn. Thế nào là chẳng nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe? Đại Niết Bàn là vô vi nên chẳng nghe được, các danh từ thường lạc ngã tịnh thì nghe được. Do đó mới nói chẳng nghe mà nghe. Thinh Văn Duyên Giác trước chỉ nghe danh từ nói trên qua 12 bộ kinh nhưng chẳng nghe nghĩa lý, nay ở kinh Đại Niết Bàn được nghe đầy đủ. Đến đây Bồ Tát Cao Quý Đức Vương có điểm thắc mắc về Niết Bàn, xin Phật giải thêm cho rõ. Phật giải thích tiếp: này Cao Quý Đức Vương, Niết Bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước nay không có. Chúng sanh bị phiền não che lấp, không thấy Niết Bàn nên cho là không. Đại Bồ Tát khéo tu tập nên thấy được Niết Bàn. Trước đây Niết Bàn vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Như Lai thắp đèn trí huệ soi sáng cho Bồ Tát thấy được Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. thể tánh của Niết Bàn không sanh, không diệt, không thiệt, không hư, vượt ra ngoài khỏi nhị nguyên, đối kháng. Do đó Niết Bàn thường trụ bất biến. Này cao quý Đức Vương, ông nói rằng vì nhân duyên nên Niết Bàn là vô thường, điều này không đúng. Nhân có năm thứ: sanh, hòa hiệp, trụ, tăng trưởng và viễn. Sanh chính là phiền não như hột giống, hòa hiệp là pháp lành hợp với tâm lành, pháp ác hợp với tâm ác, pháp vô ký hợp với tâm vô ký. Trụ là chỉ thân tứ đại phiền não, nơi đó chúng sanh an trụ. Tăng trưởng ám chỉ thức ăn uống, y phục, lời giáo huấn và chỉ dạy của cha mẹ thầy bạn. Viễn như pháp lực, thời tiết, môi trường, tinh huyết của cha mẹ là viễn nhân của chúng sanh. Thể tánh Niết Bàn không do các nhân duyên trên mà có, sao gọi là vô thường? Cũng còn có hai nguyên nhân khác nữa, đó là tác nhân và liễu nhân. Tác nhân ám chỉ khí cũ của thợ gốm, liễu nhân như đèn đuốc soi sáng vật trong tối. Đối với đại Niết Bàn, vô lượng pháp trở bồ đề, xảo pháp ba la mật được gọi là liễu nhân. Đối với Niết Bàn, liễu nhân là 37 phẩm trở đạo, bố thí. Nên phân biệt bố thí và bố thí ba la mật. Bồ Tát tu đại Niết Bàn chẳng nghe, chẳng bố thí, chẳng nghe chẳng thấy bố thí ba la mật, chẳng nghe chẳng thấy bát nhã ba la mật, chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn và đại Niết Bàn, biết và thấy pháp giới và hiểu rõ thực tướng của pháp giới không có tất cả tướng của vạn pháp. Thực tướng này là tướng vô tác, vô lậu, tướng của ánh nắng, tướng vô hình, tướng không. Đó gọi là Bồ Tát an trụ thực tướng. Thấy con người đi xin mới bố thí, hay là bố thí có thời gian, hay bố thí rồi sanh tâm hối tiếc, bố thí vì lợi lộc háo danh, vì cầu báo, thì không phải là bố thí ba la mật. Đại Bồ Tát tu phương đẳng đại Niết Bàn chẳng thấy mình bố thí, kẻ được bố thí, của cải bố thí, chẳng để ý đến người ngó thấy hay không ngó thấy. Bố thí vì lợi ích cho chúng sanh, đó là bố thí ba la mật. Này cao quý Đức Vương, căn lành có hai thứ, trong và ngoài, hữu lậu và vô lậu, thường và vô thường. Phật tánh không trong, không ngoài, không hữu lậu, không vô lậu, không thường, không vô thường, do đó Phật tánh không dứt. Đối với mọi sự việc trên thế gian, không có gì là cố định, luôn luôn biến chuyển. Hạng người phạm trọng tội hủy bán đại thừa, gây tội ngũ nghịch, hạng nhất xiển đề cũng vậy, cũng có thể ăn năn tạo nghiệp lành và giảm thiểu tội ác. Tất cả phàm phu, kể cả thinh văn, bích chi Phật, đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định, đều cho là có thật. Còn chư Phật, Bồ Tát không thấy có tướng nhất định, cho là tướng vô thường, huyển hóa. Tuy nhiên cũng có tướng thường như thường, lạc ngã tịnh trong cảnh giới đại Niết Bàn. Hôm nay Như Lai đang ở trong rừng Tá Lá Sâm Thọ, thành Câu Thi Na, thị hiện nằm trên giường sư tử, làm cho tứ chúng nghĩ rằng Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phải biết rằng Như Lai chẳng quyết định rốt ráo nhập Niết Bàn, vì Như Lai là thường trụ bất biến. Như Lai chẳng phải thiên, thiên gồm có bốn hạng: thế gian thiên, sanh thiên, tịnh thiên, nghĩa thiên. Thế gian thiên ví như các quốc vương, vua Nhật được gọi là thiên hoàng. Sanh thiên là các vị tứ thiên vương, phạm thiên. Tịnh thiên là các vị tu đà hoàng, bích chi Phật. Nghĩa thiên là từ thập trụ Bồ Tát trở lên, vì các vị này đã hiểu rõ nghĩa không của các pháp. Như Lai chẳng phải mấy hạng trên, cho nên Như Lai không phải là thiên. Dù vậy chúng sanh vẫn gọi Như Lai là thiên trung thiên. Do đó mới nói rằng Như Lai chẳng phải thiên, cũng chẳng phải chẳng thiên, chẳng phải người, vì từ lâu đã lìa quả báo làm người. Nhưng giáng sanh tại thành Ca Tỳ La nên chẳng phải là chẳng phải người. Các pháp đều có tướng sai biệt, Như Lai chỉ có một tướng nên chẳng phải là pháp. Tuy vậy Như Lai là pháp giới, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Vì Như Lai là thường, lạc ngã tịnh, nên chẳng phải là hữu vi. Nhưng Như Lai thể hiện có đi, đứng, nằm, ngồi, cùng thể hiện Niết Bàn, nên chẳng phải là vô vi. Do đó Như Lai chẳng phải là hữu vi, cũng chẳng phải là vô vi. Phàm pháp có sanh nên gọi là vô thường, Như Lai là vô sanh nên gọi là thường. Hơn nữa Như Lai đều hiện hữu khắp mọi nơi, giống như hư không, không chỗ nào không có nên Như Lai là thường, Như Lai không danh không sắc, không nhân không quả nên Như Lai là thường. Vì đã dứt trời tâm hư đối nên Như Lai không phải là huyễn hóa. Tuy vậy Như Lai cũng có lúc phân chia thành thân vô lượng thân, vô lượng thân hợp lại thành một thân, đi xuyên qua vách đá, trên nước chui vào đất, trên hư không, đi đâu cũng không gặp chướng ngại. Có lúc hiện thân to, thân nhỏ, thân nam, thân nữ. Vì thế nên Như Lai cũng không phải là không huyễn hóa. Như Lai đã dứt trừ ba thứ lậu, dục lậu, phiền não ở dục giới trừ vô minh, hữu lậu, phiền não ở sắc giới và vô sắc giới trừ vô minh, và vô minh lậu, vô minh trong ba cõi nói trên. Vì thế nên Như Lai không phải hữu lậu. Ngoài ra Như Lai đã dứt hẳn vô lượng cõi gốc tà kiến hữu lậu, nên Như Lai không phải hữu lậu. Thế nào là tà kiến? Đó là những điều nghi chấp như cho rằng quả thật có ngã, quả thật không có ngã, ngã thấy là ngã, ngã thấy là vô ngã, vô ngã thấy là ngã, ngã chấp là ngã thọ cảm. Phàm phu không nhiếp phục ngũ căn nên có ba thứ lậu nói trên, chạy theo ngũ trần thường bị đọa trong ba cõi. Đại Bồ Tát khéo nhiếp phục ngũ căn, dứt trừ tham sân si, kiêu mạn, tật đố, nên thành tựu được tất cả pháp lành. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn được định huệ, đó là niệm huệ có khả năng thu nhiếp ngũ căn không cho tán loạn. Nhờ có niệm huệ nên Đại Bồ Tát xa lìa ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng, thấy tất cả pháp dù có muôn hình vạn trạng khác nhau nhưng đồng một pháp tánh, thấy tất cả chúng sanh dù có hiện tượng sai khác đều đồng một thể tánh. Đại Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh vì ngũ dục mà chịu vô lượng khổ não, vì thế Đại Bồ Tát không để mất niệm huệ. Ví như một người cầm một chén đầy dầu, theo lệnh vua phải đi qua đám đông người mà không để đổ một giọt dầu. Theo sau người đó có một võ sĩ cầm gươm, nếu thấy dầu đổ thì chém đầu ngay. Vì sợ chết nên y đi qua khỏi đám đông mà không đổ một giọt dầu. Cũng vậy Đại Bồ Tát ở trong sanh tử chẳng dám để mất niệm huệ, luôn luôn nhiếp phục ngũ căn, xa lìa ngũ dục. Ngũ căn của phàm phu không thanh tịnh nên gọi là căn lậu, Đại Bồ Tát đã dứt hẳn nên gọi là vô lậu. Kinh Đại Niết Bàn có công năng giúp người liễu được nghĩa kinh, xa lìa ba thứ lậu, tạo nghiệp lành, ngộ được Phật tánh, chứng quả Bồ Đề vô thượng. Kinh này có vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, khó có cơ duyên được gặp hơn hoa u đàm nữa. Này cao quý Đức Vương, ta nhớ thuở trước có cõi tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, vì hàng đại chúng nên nói kinh Đại Niết Bàn. Ta được bạn bè nói lại, lòng ta hớn hở vui mừng muốn sắm lễ vật cúng dường Phật ấy, nhưng vì quá nghèo nên ta không thực hiện được ý định đó. Ta bèn bán thân xác với giá 5 đồng vàng cho một người bệnh. Theo lời y sĩ dặn, mỗi ngày phải cần tới 3 lạng thịt người để bào chế thuốc. Ta chấp nhận nên nhận được số tiền trên, liền đem dâng lên Phật. Cúng dường xong, ta chí tâm nghe Phật giảng kinh Đại Niết Bàn, nhưng chỉ nhớ có 4 câu sau đây: Như Lai chứng Niết Bàn, dứt hẳn chống sanh tử. Nếu ai hết lòng nghe, thường được vui vô hạn. Ta thường niệm tưởng bài kệ ấy, mỗi ngày mất 3 lượng thịt suốt cả tháng mà không lấy làm đau khổ. Người bệnh được lành mà thân ta cũng được bình phục, bèn phát tâm Bồ Đề, nguyện ở đời vĩ lai thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn nhờ dùng trí huệ nên xa lìa các ác lậu, các pháp ác. Đó là chánh huệ viễn ly. Đại Bồ Tát thường phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh, săn sóc nuôi dưỡng nó không phải vì tham thân, vì sanh tử, mà chính vì Niết Bàn thường lạc ngã tịnh vì nhất thừa. Vị Pháp Vương cần phải đem xiển dương cho chúng sanh biết. Đối với 4 nhu cầu hàng ngày, ăn, mặc, ở và thuốc men, Đại Bồ Tát áp dụng pháp thiểu dục tri túc, do đó không tạo các ác lậu, hoàn toàn được vô lậu. Phàm phu dù khéo gìn giữ thân tâm nhưng vẫn còn 3 ác giác tham sân si, khiến cho họ sắp ra khỏi 3 cõi trở lại bị đọa nơi 3 đường. 3 ác giác này ngăn che nên họ không thấy được Phật tánh, cho là thật có 3 thừa chứ không có nhất thừa. Ba ác giác này là ba sợi dây trói chúng sinh vào sinh tử luân hồi. Phàm phu không thấy được những tai họa do ba ác giác tạo ra, nên chạy theo chúng để lãnh thọ ba ác lộ. Đại Bồ Tát nương theo Bát Thánh Đạo dứt trừ ba ác giác nên không thọ ba ác lộ. Đại Bồ Tát thọ trì kinh Đại Niết Bàn, thường quán sát thân mình như bốn rắn độc, kiến độc, xúc độc, khiết độc, hư độc. Thân tứ đại hoặc bị kiến chấp làm độc, hoặc chạm xúc làm độc, hoặc bị căn làm độc, hoặc bị phóng tà khí làm độc. Tứ đại cũng có bốn chủng tánh là tánh cứng, tánh ướt, tánh nóng, tánh động. Vì thế Đại Bồ Tát xem tứ đại đồng chủng tánh với bốn rắn độc. Tứ đại thường rình rập để hại người, xúi dục người làm việc ác. Còn năm ấm được sánh với năm chiên Đà La, ngũ ấm xúi người tham đến gần pháp ác. Năm ấm võ trang bằng phiền não, có thể hại những kẻ ngu si xa vào ba cõi. Ngũ ấm tạo được những kiết sử thường hay hại người. Năm ấm không nhân từ, hại cả pháp lành lẫn pháp ác. Nếu người nào không có chân, không có đau, không có kẻ hộ vệ sẽ bị chiên Đà La giết hại. Cũng vậy, nếu kẻ tu hành không có giới, ví như chân, không có trí huệ, ví như đào, không có thiện trí thức, kẻ hộ vệ, tất sẽ bị năm ấm làm hại. Đại Bồ Tát quán sát năm ấm còn nguy hại hơn chiên Đà La, vì nếu bị chiên Đà La giết thì không xa vào địa ngục, trái lại nếu bị năm ấm hại sẽ xa vào ngay. Chiên Đà La chỉ giết kẻ ngu si ở dục giới, còn năm ấm hại tất cả phàm phu ở ba cõi. Đại Bồ Tát thực hành Bát Thánh Đạo, sáu ba la mật, tứ vô lượng tâm nên được thoát khỏi năm ấm. Đại Bồ Tát quan sát tham ái như kẻ địch giả làm người thân, tham ái hư dối khó biết nên có thể làm cho chúng sanh mê lầm. Câu chuyện về một người sợ rắn độc bỏ trốn đi, bị năm chiên Đà La rượt theo tìm cách giết, nhưng lại gặp kẻ giả dạng người thân đến gặp y khuyên y trở về chốn cũ. Y chẳng tin, chạy ẩn trốn trong một bộ lạc có nhà cửa mà không có người. Y nghe tiếng nói trên hư không bảo rằng trong đêm sẽ có sáu tên cướp đến làm hại. Do đó y sợ bỏ bộ lạc ra đi nữa, giữa đường gặp một con sông bèn kết bè vượt qua, sang đến bờ bên kia, y mới hết kinh sợ, thân tâm đều vui vẻ. Bộ lạc trống rỗng ví như lục nhập trống rỗng, sáu tên cướp ví như sáu trần. Vì lẽ sáu trần khi nhập sáu căn thì có thể cướp giật tất cả pháp lành, làm cho thân tâm của chúng sanh khổ não. Giặc lục trần ở trong vô minh thì tự do hoạt động, sáu tên cướp nếu thấy tài sản của người thì cướp giật. Còn sáu trần với khả năng thấy biết, nghe, ngửi chạm đều có thể cướp giật được hết. Đại Bồ Tát cần phải quán sát lục nhập trống rỗng, không có một ác pháp nào, không có một tà kiến nào tụ tập trong ấy thì mới thoát khỏi nạn cướp giật của sáu trần. Con sông lớn ví như phiền não có thể nhận chìm những kẻ ngu si, có thể phá hoại tất cả pháp lành của chúng sanh. Chỉ có Bồ Tát tu giới định huệ sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trở đạo mới qua được sông phiền não, đó chính là bè của Bồ Tát vậy. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Cao Quý Đức Vương về sự khác biệt giữa Niết Bàn và Đại Niết Bàn, Phật nói: Niết Bàn là nơi có sự an vui, là nơi an trụ của hàng thinh văn đã dứt được kiết sử của cõi dục giới, sắc giới, thậm chí của cõi vô sắc giới. Niết Bàn như thế không thể nào gọi là Đại Niết Bàn vì còn có các tập khí phiền não. Tập khí phiền não là những tư tưởng như thân tôi, ảo tôi, tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe, ngã và ngã sợ. Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Bốn tánh của Niết Bàn không ngã, không lạc, chỉ có thường và tịnh. Đại Niết Bàn là nơi có thường, lạc, ngã, tịnh. Ai đã ngộ được Phật tánh thì gọi là nhập Đại Niết Bàn. Chỗ chứng nhập của Như Lai, bậc vô thượng Pháp Vương mới được gọi là Đại Niết Bàn. Nếu có người ở trong phiền não, ác nghiệp mà lòng không sợ sệt, chỉ nhằm mục đích độ sanh, vì tấm lòng đại bi đưa chúng sanh qua khỏi biển sanh tử, đem đạo nhất thừa chân thật ra chỉ dạy cho chúng sanh, thì người ấy đã chứng đắc Đại Niết Bàn. Chữ đại ở đây có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Đại Niết Bàn có 8 điều tự tại do đại ngã biến hiện. Thứ nhất, do sức tự tại, có thể thể hiện một thân làm nhiều thân, nhỏ như vi trần, châu biến khắp 10 phương thế giới. Thứ hai, do sức tự tại, có thể đem thân khắp cả cõi đại thiên nói trên, bay trên hư không mà không chướng ngại. Thứ ba, do sức tự tại, thân Như Lai thường ở một cõi mà khiến cho chúng sinh ở cõi khác đều thấy. Thứ tư, do sức tự tại, thể hiện một thân vi trần đầy khắp cõi đại thiên. Thứ năm, chỉ với một căn, Như Lai có thể thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, cảm xúc hay biết. Thứ sáu, vì tự tại nên chứng đắc tất cả các pháp, nhưng thật ra Như Lai vô sở đắc. Thứ bảy, Như Lai thuyết giảng tự tại như thuyết một bài kể qua vô lượng kiếp mà chưa hết. Tất cả pháp tánh không có ngôn từ, người đời dùng 4 câu làm một bài kệ, Như Lai thuận theo thế tục cũng nói kệ. Thứ tám, Như Lai ở khắp mọi nơi như hư không, tánh của hư không không thể thấy được, Như Lai cũng không thể thấy được. Đại Niết Bàn chứa những pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, vì có 4 đại lạc nên nói là Đại Niết Bàn. Đó là: thứ nhất, không khổ, không vui, hay nói một cách khác, vui của chư Phật. Thứ hai, đại tịch tịnh, xa lìa ồn ào. Thứ ba, biết tất cả. Thứ tư, thân không hư hoại vì là thân kim cang, chẳng phải thân phiền não, thân vô thường. Đại Niết Bàn không do nhân duyên gì hết mà được gọi như thế. Trong khi đó thì có những danh xưng được đặt ra do nhân duyên, như nhân mẹ ông Xá Lợi Phất tên là Xá Lợi nên mới đặt tên con là Xá Lợi Phất. Đại Niết Bàn được gọi như thế là vì thuần thành, có 4 thứ thanh tịnh. Thứ nhất, dứt hẳn 25 cõi bất tỉnh nên được thanh tịnh, vì thuận theo thế tục tạm gọi là đắc Niết Bàn, chứ thật ra Niết Bàn không thật có. Thứ hai, tất cả nghiệp được dứt trừ nên được thanh tịnh, được đại tịnh, do đó mới gọi là Đại Niết Bàn. Thứ ba, thân Như Lai thường trụ bất biến nên được đại tịnh. Thứ tư, tâm của Phật vô lậu nên được đại định. Này cao quý Đức Vương, trên đây ta nói về công đức thứ nhất do các thiện nam tín nữ tu theo kinh Đại Bát Niết Bàn mà đạt được. Công đức thứ hai, do Đại Bồ Tát tu theo kinh này mà thành tựu đầy đủ. Đó là xưa chỗ không đắc nay đắc, xưa chỗ không nghe mà nay được nghe, xưa chỗ không thấy mà nay được thấy, xưa chỗ không đến mà nay được đến, xưa chỗ không biết mà nay được biết. Thế nào là xưa chỗ không đắc mà nay đắc? Đó là nói thần thông ngoài giống như của ngoại đạo. Thần thông trong gồm có 2 thứ, một là của hàng nhị thừa rất hạn hẹp, hai là của Bồ Tát rộng lớn như từ một thân Bồ Tát, có thể biến thành nhiều thân khắp lục đạo. Như Bồ Tát có thân và tâm tự tại, còn đối với phàm phu, thân tâm không được tự tại. Hoặc tâm tùy theo thân, hoặc thân tùy theo tâm. Tâm tùy theo thân như nói thân say rượu, mệt mỏi tâm cũng động và mệt mỏi theo. Thân tùy theo tâm như nói người sầu não thì thân gầy héo, người kinh sợ thì thân run rẩy. Đối với Bồ Tát, tâm không tùy theo thân như tâm Bồ Đề thường định, trong khi thân biến hóa khắp 10 phương thế giới. Do đó mới nói rằng thân tâm của Bồ Tát không liên hệ, dính liền với nhau. Vì hóa độ chúng sinh, Bồ Tát dù thể hiện thân nhỏ bé nhưng tâm không nhỏ bé, luôn luôn quảng đại bao la. Hơn nữa, Đại Bồ Tát tâm không kinh sợ vì đã đắc vô sở úy, nhưng thân cũng run rẩy, tâm không sầu não mà thân xác cũng rơi lệ. Dù thể hiện làm một thân mà các chúng sinh lại thấy nhiều thân khác nhau. Thế nào là xưa chỗ không nghe mà nay được nghe? Đó là qua tu tập, Đại Bồ Tát có được nhĩ căn đặc biệt, khác hơn thiên nhĩ của Thinh Văn, Bích Chi Phật. Đại Bồ Tát có thể nghe mọi thứ tiếng trong vô lượng thế giới. Dù được nghe như vậy, nhưng trong lòng không có tướng nghe. Không có tướng thường lạc ngã tịnh, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Đến đây Bồ Tát cao quý Đức Vương hỏi gạn Phật: trước kia Như Lai nói nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn này quyết định thành vô lượng Bồ Đề. Giờ đấy sao Như Lai nói không định không quả? Phật dạy: những pháp ở thế gian do nhân mà sanh, có nhân thì có quả, nhân cũng làm quả, rồi quả làm nhân lại, Do vậy tất cả pháp ấy không có tướng nhất định. Nhưng Niết Bàn không phải do nhân mà sanh. Thể tánh Niết Bàn không phải là quả, vì Niết Bàn là thường trụ. Do đó thể của Niết Bàn là không nhân, không quả. Nên biết rằng, nếu nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn mà trong tâm không có quan niệm về tướng chữ, tướng câu, không có tướng nghe, tướng Phật, tướng người nói pháp, đó là tướng vô tướng, thì chừng đó mới được vô thượng Bồ Đề. Cũng vậy, nếu người nghe tiếng ác mà sanh tâm ác thì mới bị đọa tam đồ, còn không sanh tâm ác thì không bị đọa. Thế nào là chỗ xưa không thấy mà nay được thấy? Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn, đắc tướng ánh sáng, nhãn căn khác lạ hơn người, khác hơn thiên nhãn của thinh văn duyên giác. Đại Bồ Tát trước sắc thân tốt đẹp chỉ thấy tướng xương trắng, trước sắc tướng mà không thấy sắc tướng, không thấy là tướng thường, tướng có, tướng danh từ, chỉ thấy là tướng nhân duyên hay không phải nhân duyên. Cùng một lúc, Bồ Tát thấy tất cả chư Phật ở mười phương thế giới, thấy tất cả vi trần, trước sắc tướng của chúng sanh, thấy rõ người này có căn tánh đại thừa hay tiểu thừa, có căn lành hay chẳng lành. Do đó mới nói chỗ xưa không thấy hay không biết mà nay được thấy hay được biết. Vì thấy rồi mới biết. Biết ở đây là biết không có ngã, không có ngã sở. Biết tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Biết đời quá khứ, biết bao nhiêu dòng họ, cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè, nhưng không biết rõ có tướng dòng họ, cha mẹ, hoàn toàn biết tướng không tịch thôi. Trong một niệm, Bồ Tát biết tất cả tâm của lục đạo chúng sinh. Đó mới gọi là chỗ xưa không biết mà nay được biết. Đó cũng là Bồ Tát thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Công đức thứ ba, đó là Bồ Tát lìa tâm từ mà được tâm từ không do nhân duyên, nghĩa là lìa tâm từ thế đế, đắc tâm từ đệ nhất nghĩa đế. Vốn không do nhân duyên, tâm từ thế đế thuộc về phàm phu, thuộc về thinh văn duyên giác. Tâm từ đệ nhất nghĩa đế là tâm từ của Như Lai. Bồ Tát không thấy tâm từ của mình, không thấy tâm từ của người, cũng không thấy trì giới phá giới, dù mình đang chịu khổ mà cũng không thấy tướng người đang khổ. Công đức thứ tư, phần này gồm có 10 điều. Thứ nhất, căn lành sâu dày khó lay động. Căn lành đây không phải phóng dật, vốn là yếu tố quan trọng làm cho các căn lành khác như tính, giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục được tăng trưởng. Do tính chất quan trọng ấy nên mới gọi là căn lành sâu dày khó lay động. Thứ hai, đối với thân mình có quan niệm quyết định. Ý muốn nói rằng Bồ Tát quyết định dùng thân mình làm pháp khí vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai, không sanh tâm hẹp hòi, thối chuyển dục lợi, thường vì chúng sanh mà sanh tâm từ bi. Thứ ba, không thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh không thấy người trì giới hay phá giới, thường quan sát bốn pháp thí của Phật đều được quả thanh tịnh. Bốn pháp thí này là thí chủ thanh tịnh, người thọ không thanh tịnh, phá giới tà kiến, không tin quả báo. Thí chủ không thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Thí chủ cùng người thọ đều không thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu theo kinh Đại Niết Bàn, không thấy chúng sanh trì giới, phá giới, người thí, kẻ thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trì giới chánh kiến. Do đó nên mới nói là Đại Bồ Tát không thấy phước điền và chẳng phải là phước điền. Thứ tư, tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Đại Bồ Tát vì độ sanh nên lìa tâm sát hại, lìa tâm trộm cướp, lìa tâm tham dục, sân hận, ngu si, lìa tâm vọng ngữ, lìa tâm lưỡng thiệt, lìa tâm ác khẩu, lìa lời nói vô nghĩa, lìa tâm tham lam tật đố, lìa tâm não hại, xa lìa tà kiến, đem căn lành này nguyện tất cả chúng sinh đồng thành Phật, đều được Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Do sức thể nguyện này nên lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sinh ở trong nước đều được thọ trì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đa. Thứ năm, diệt trừ ba thứ hữu dư, phiền não dư báo, dư nghiệp và dư hữu. Dư báo là nghiệp báo còn dư lại khiến người phạm các tội tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, bị đọa vào địa ngục, sao đầu thai làm súc sanh hoặc làm người thường, hoặc làm kẻ xuất gia tiếp tục phạm những tội liên hệ kiếp trước. Giới nghiệp gồm có nghiệp của phàm phu, nghiệp của thinh văn, Tu Đà Hoàng có nghiệp 7 lần thọ thân, Tư Đà Hàm có nghiệp 1 lần thọ thân, A Na Hàm có nghiệp thọ thân ở cõi sắc giới. Dư Hữu là nói về bậc A La Hán Bích Chi Phật không nghiệp, không kiết sử nhưng còn hai quả, quả A La Hán và quả Bích Chi Phật. Thứ sáu, dứt trừ nghiệp duyên. Thứ bảy, tu thân thanh tịnh, thành tựu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp đấng Pháp Vương Vô Thượng Bồ Đề, uống pháp vị Bát Nhã Ba La Mật. Thứ tám, khéo biết các duyên, Bồ Tát không thấy sắc tướng, không thấy sắc sanh và sắc diệt, không thấy một tướng nhiều tướng, không thấy người thấy, người bị thấy vì đã rõ nhân duyên. Thứ chín, lìa những kẻ thù địch. Những kẻ này đối với Bồ Tát không phải là kẻ oán thù, mà chính là những kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa, là tám thứ ma. Thứ mười, dứt trừ nhị biên, đó là 25 cõi và ái phiền não mà Bồ Tát cần phải xa lìa. Công đức thứ năm, phần này gồm có 5 điều. Thứ nhất, thân căn đều toàn vẹn. Thứ hai, không sanh nơi biên địa. Thứ ba, được chư thiên thần mến yêu. Thứ tư, thường được chư thiên ma vương cung kính. Thứ năm, được trí túc mạng, biết kiếp quá khứ. Đại Bồ Tát tu theo kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm, có tính cách nhất định, thường tịnh, thù thắng, khác lạ, vô lậu, có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Công đức thứ sáu, Đại Bồ Tát tu theo kinh này chứng được kim cang tâm muội, nhờ đó mà thấy tất cả pháp đều vô thường, thấy tất cả pháp không bị chướng ngại, thấy sự sanh diệt của tất cả pháp và phá tan được phiền não, nhưng không thấy mình phá phiền não. Trong một niệm, Đại Bồ Tát biến ra vô lượng thân, khắp thế giới mười phương rồi trở về nguyên xứ. Dù vậy, cũng không thể nghĩ rằng mình có thần lực như thế. Trong một niệm, có thể dứt trừ tất cả phiền não của chúng sanh trong thế giới mười phương, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ mình dứt trừ phiền não của chúng sanh. Đại Bồ Tát dùng một ngôn ngữ để thuyết pháp mà làm cho tất cả chúng sanh, dù ngôn ngữ có khác nhau, cũng đều hiểu rõ. Nói tóm lại, chứng được kim cang tam muội thì thấy tất cả pháp bổn lai không có tướng. Bồ Tát được tam muội này có thể dứt trừ hết phiền não. Công đức thứ bảy, phần công đức này gồm có 4 điều như sau. Thứ nhất, gần gũi thiện tri thức. Thứ hai, chuyên tâm nghe pháp. Thứ ba, nhiếp niệm tư duy. Thứ tư, tu hành đúng pháp. Người tu có thể ví như bệnh nhân đi tìm lương y chữa trị, lương y ví như thiện tri thức, thuốc thang ví như kinh Đại Thừa. Y theo lời chỉ dẫn của lương y, ví như nhiếp niệm tư duy, tìm hiểu nghĩa lý trong kinh. Uống thuốc đúng cách giống như tu hành đúng pháp. Bệnh lành ví như dứt trừ phiền não, còn thân an như chứng đắc Niết Bàn thường đạt ngã tịnh. Thiện tri thức đó là chư Phật, Bồ Tát, hàng tinh văn Bích Chi Phật cùng những người hành theo kinh Đại Thừa. Chân thiện tri thức tu tập Bồ Đề, hành pháp chánh tín trì giới, đa văn trí huệ, và có thể dạy người khác tu theo như vậy, khiến họ dần dần xa lìa ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Chuyển tâm nghe pháp, nghe kinh Đại Niết Bàn, nghe Phật nói có Phật tánh, Phật rốt ráo không nhập Niết Bàn, nghe qua Bát Thánh Đạo 11 pháp không, nghe rồi tu tập nhiếp niệm, khéo tư duy mới có thể dứt trừ phiền não. Nhiếp niệm tư duy là hành ba pháp tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Không có nghĩa là không thấy cõi nào trong 25 cõi là có thật. Vô tác là không mong cầu cõi này, và vô tướng là không thấy mười tướng như sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh tướng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, nữ tướng. Cuối cùng, tu hành đúng pháp có nghĩa là tu tập sáu ba la mật. Biết chân tướng của ấm giới nhập là chân không. Biết nhập Niết Bàn chính là được thường lạc ngã tịnh, không sanh lão, bệnh tử, không đói khát, không khổ não, không thối chuyển, biết chư Phật chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Chân thiện trí thức thứ nhất là chư Phật và Bồ Tát vì những bậc này, là những vị đại lương y, biết bệnh, biết thuốc và cho đúng thuốc bệnh. Cho nên chư Phật và Bồ Tát dùng ba pháp để điều ngữ bệnh phiền não của chúng sinh, đó là nói. Lời nói hoàn toàn hòa diệu, lời nói hoàn toàn quả trách, lời nói vừa hòa diệu vừa quả trách. Bệnh có ba tướng: phong, nhiệt, hàn. Phàm phu cũng có ba thứ bệnh: tham, sân, si. Để đối trị bệnh tham, chư Phật Bồ Tát phải quán xương trắng. Bệnh sân dạy phải quán từ bi, bệnh si dạy quán 12 nhân duyên. Nhờ gần gũi thiện trí thức nên người tu kinh này mới được gần đại niết bàn. Tại sao vậy? Lý do là vì gần thiện trí thức để được nghe pháp. Nghe pháp rồi mới có tính căn, xa lìa các ác pháp, hành đúng các pháp thiện như pháp lục độ để đắc quả vô thượng bồ đề. Tại sao nhờ chú tâm nghe pháp mà được gần đại niết bàn? Trong đời có ba hạng người: không có mắt, có một mắt, có đủ hai mắt. Người không có mắt ví như không nghe được pháp. Người một mắt như người có nghe pháp mà tâm chưa được an trụ. Người có đủ hai mắt là người chuyên tâm nghe, lãnh thọ và thực hành pháp. Ta lấy trường hợp của ông Xá Lợi Phất được nghe ông A Nan nói pháp. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất liền bảo bốn đệ tử khiêng giường bệnh của ông đến chỗ Phật để ông được nghe Như Lai nói pháp. Nhờ nghe pháp mà ông ta mới lành bệnh, thân thể được yên ổn. Vì sao nhiếp niệm tư duy mà được gần đại niết bàn? Chúng sanh thường bị lôi cuốn theo ngũ dục, thường bị điên đảo bởi vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, thường bị bốn tướng sanh lão bệnh tử dày vò. Ngược lại, nhờ nhiếp niệm tư duy nên người tu hành thoát khỏi tất cả phiền não nói trên, tinh tấn tu tập các pháp lành và được gần đại niết bàn. Thế nào là tu hành đúng chánh pháp mà được gần đại niết bàn? Tu hành đúng chánh pháp nghĩa là dứt trừ những pháp ác, tu tập các pháp lành, thấy rõ tất cả pháp đều là không, không chỗ có, không thường, không đạt, không ngã và không tịnh. Phải thấu rõ tướng giải thoát. Tướng thiên của niết bàn là thật, chân, thường, lạc, ngã, tịnh, mà cũng không thật, không chân, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thính văn duyên giác vì tu pháp lành mà dứt trừ phiền não và được giải thoát. Nhưng giải thoát này không chân, không thật, vì chưa phải vô thượng bồ đề. Nếu họ chịu tu tập bát thánh đạo vô lậu thì sẽ được an lạc và thanh tịnh, như thế mới gọi là biết rõ niết bàn. Bồ Tát biết rõ Phật tánh vốn là thường, tịnh, chân thật, thiện, sẽ thấy và sẽ có thể chứng. Bồ Tát cũng biết rõ tướng Như Lai vốn là giác ngộ, thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát, chân thật, giải đạo, có thể thấy được. Bồ Tát biết pháp tướng vốn thiện, bất thiện, thường, vô thường, lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, chân thật, hư ngụy. Bồ Tát biết tăng tướng vốn là thường, lạc, ngã, tịnh, là tướng đệ tử, tướng có thể thấy vì tất cả thinh văn sẽ được thành Phật. Thực tướng là thường vô thường, lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, thiện bất thiện, hữu vô. Đại Bồ Tát không thấy hư không, bao giờ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp nào để thấy được nên gọi là thấy. Trống không gọi là không có pháp, như chỗ không có vật thì được gọi là trống không. Thể niết bàn không có chỗ trụ, đó chính là thường lạc ngã tịnh. Niết bàn dù có lạc nhưng không phải là thọ lạc, chỉ có sự vui tịch diệt vô thường. Chư Phật có hai thứ vui là tịch diệt lạc và giác trí lạc. Thực tướng có ba thứ vui: thọ lạc, tịch diệt lạc và giác trí lạc. Phật tánh có một thứ vui vì sẽ được thấy khi chứng ngộ vô thượng bồ đề, đó là bồ đề lạc. Đến đây, Bồ Tát Cao Quý Đức Vương xin Phật giải rõ về những giai đoạn trong đó Phật nói về nhập và không nhập niết bàn. Sau khi Ngài chứng quả Phật dưới gốc cây bồ đề, Phật giải thích: tất cả chư Phật và Bồ Tát hãy nói điều gì đều là chân thật, không hư dối. Ngày trước Ma Vương có thỉnh ta nhập niết bàn, nhưng lúc ấy Ma Vương không biết tướng niết bàn, chỉ biết rằng nếu ta yên lặng bất động, không giáo hóa chúng sinh thì là ta nhập niết bàn. Ta có nói với Ma Vương rằng vì chưa có hàng đệ tử đa văn trí huệ nên ta chưa nhập niết bàn. Đó là vì ta muốn chuyển pháp luân độ năm anh em Kiều Trần Như và một số người khác như các ông Xá Lợi Phất, một Kiền Liên. Mặt trời không lặn, nhưng vì chúng sinh không thấy nên cho là lặn, chứ thật ra mặt trời không lặn. Như Lai cũng vậy, Như Lai không diệt độ, nhưng hàng tinh văn bị phiền não ngăn che, không thấy thân Phật nên cho rằng Như Lai nhập niết bàn. Như Lai thấy trước rằng sau 3 tháng Bồ Tát Ca Diếp sẽ thành tựu căn lành, ông Tu Bạc Đà La an cư xong sẽ đến chỗ ta, 500 lực sĩ sẽ phát tâm vô thượng bồ đề, ông Thần Đà cùng 500 Lê Sa Tử và Am La Nữ, người con gái trong rừng cây Am La, sẽ thành tựu đạo tâm vô thượng. Ông Tu Na Sát Na đã học pháp ta trọn 12 năm sẽ dứt trừ ác tâm tà kiến. Do đó ta mới bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng Như Lai sẽ nhập niết bàn. Nếu ai thấy Phật tánh dứt trừ được phiền não thì người đó chứng được đại niết bàn. Này cao quý Đức Vương, niết bàn là không diệt, không bị che, không đi không đến, bất định không bất định, không mới cũ, chướng ngại không chướng ngại. Như Lai vĩnh viễn không khởi phát phiền não nhờ có trí huệ. Ở nơi các pháp không bị chướng ngại nên gọi là niết bàn hư không. Như Lai thường trụ bất biến nên gọi là thực tướng. Trên đây là tất cả nghĩa của phần công đức thứ 7. Công đức thứ 8, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn dứt trừ năm ấm, vốn là cội gốc sanh ra tất cả phiền não xa lìa năm kiến chấp, thành tựu 6 chánh niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, tu tập 5 định: trí định, tịch định, thân tâm thọ khoái lạc định, vô lạc định, thủ lăng nghiêm định, giữ gìn một tâm bồ đề để được vô thượng bồ đề, gần gũi tới vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tính theo nhất thật chính là rõ biết chúng sanh đều quy về nhất thừa. Mà vì muốn dẫn dụ chúng sanh nên chư Phật và Bồ Tát chia làm 3 thừa. Có tâm thiện giải thoát nghĩa là thông suốt vô ngại tất cả pháp. Nên biết rằng tất cả pháp đều không có tự tánh, tất cả phàm phu mù lòa vì vô minh nên bày ra định thuyết, như nói sắc là tham luyến. Tâm có tánh tham cũng có tánh giải thoát. Gặp duyên tham thì tâm sanh tham, gặp duyên giải thoát thì tâm giải thoát. Họ chỉ quan sát nơi quả mà không suy gẫm về nhân duyên. Chư Phật và Bồ Tát lúc nào cũng hiển bày lý trung đạo. Dù nói các pháp là phi hữu phi vô, nhưng không quả quyết. Các pháp do nhân duyên sanh nên gọi là có, vì pháp không có tự tánh nên cho là không. Do đó Như Lai nói các pháp là phi hữu phi vô. Chư Phật và Bồ Tát đã dứt trừ kiết sử tham lam nên gọi là tâm được giải thoát. Còn phàm phu chưa dứt tâm tham, còn huân tập tâm tham, nên tâm của họ cùng với tham mà sanh, cùng với tham mà diệt. Hàng thinh văn cũng có tâm tham, nhưng nhờ quán xương trắng nên tâm của họ cùng với tham mà sanh, nhưng không cùng với tham mà diệt. Riêng về Bồ Tát, vì độ sanh nên thể hiện có tham để hướng dẫn chúng sanh diệt trừ tâm tham. Do đó mới nói tâm của Bồ Tát chẳng cùng với tham mà sanh, trái lại cùng với tham mà diệt. Các bậc A-la-hán, Bích Chi Phật, chư Phật, Bồ Tát có cái tâm không cùng với tham mà sanh và diệt. Tất cả chúng sanh nếu an trụ nơi tứ niệm xứ thì được an lạc. Nếu không nhận, không chứa những vật bất tịnh, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thích kinh Đại Niết Bàn, tu tập 37 phẩm trở đạo, thì những người đó thành tựu đầy đủ phần công đức thứ 8 vậy. Công đức thứ 9, đó là thực hành 5 điều sau đây: tính tâm, trực tâm, giới luật, gần gũi thiện trí thức, học rộng nghe nhiều. Tính tâm nghĩa là tin nơi Tam Bảo, tin nơi Nhất Thừa, tin nơi Đệ Nhất Nghĩa Đế và tin theo phương tiện, có lòng tin kiên cố như vậy nhưng không chấp. Trực tâm, các pháp đều do nhân duyên mà phát sinh, vì thế Bồ Tát nhất định không đề cập đến những sai lầm của chúng sinh để tránh tạo thêm phiền não cho chúng sinh. Trái lại tán thán những điều lành của họ, hầu khích lệ họ trên con đường tu tập. Để giải tỏa các thắc mắc của Bồ Tát cao quý Đức Vương Đức Phật, nói có 3 hạng chúng sinh. Thứ nhất, hạng gặp hay không gặp thiện trí thức, chư Phật và Bồ Tát, nhưng được nghe diệu pháp Đại Thừa liền phát tâm Bồ Đề và sẽ thành tựu Đại Niết Bàn. Thứ hai, hạng được gặp những bậc giác ngộ nói trên mới phát tâm vô thượng. Nếu không gặp thì không phát tâm, đó là trường hợp của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Thứ ba, hạng người dù có gặp những bậc giác ngộ và được nghe diệu pháp nhưng cũng không phát tâm Bồ Đề, đó là hạng nhất xiển đề.